Nam Anh xin mời quý vị theo dõi tiếp chương 15 chuyện dài chứa tạo kim quy của nhà văn Hồ Quý Chánh.
Quan án sát An Giang, tuy tuổi đã gần 60, nhưng mà sức khỏe còn mạnh mẽ lắm. Người làm quan, lòng thì thanh liêm tính trực, mà tánh thì nóng nảy siêng năng. Bởi vậy cho nên người ngồi án sát tại đây hơn 10 năm, kẻ quấy đều khiếp oai, mà người ngay đều mến đức. Quan án chấp đơn của Trần Mừng rồi, chiều lại viết tờ sai lính. Một người thì đi bắt Trần Tấn Thân, một người thì đi đòi Đội Sum, còn một người thì xuống Long Hồ đem thơ cho quan tổng đốc tỉnh ấy cậy đòi dùm tri phủ Tân Thành. Bá hộ Trần Tấn Thân ở nhà đương nằm phúc các phiện, thình lình thấy tên lính bước vô, nói quan án sát, sai qua bắt đem về mà nạp, thì hồn phi phách tán, sợ rung lập cập, không biết việc lành dữ thế nào. Trần Tấn Thân hối vợ con lấy ra 3 quan tiền mà cho tên lính, đặng hỏi thăm coi quan dạy bắt về tội chi. Tên lính thấy cho tiền thì lấy mà không nói chi hết. Trần Tấn Thân bấy lâu nay khắc bạc thành gia, làm nhiều điều bất nhân thất đức lắm, song hại đâu thì được đó, nên tưởng đâu những việc mình làm là việc thường trong thế gian, chẳng tội lỗi gì mà sợ. Nay tình lình nghe nói quan giải bắt, mà nạp thì giật mình, suy đi nghĩ lại, mình làm nhiều việc tội lỗi vô cùng, không biết nay quan buộc tội nào mà tính trước đặng lo mà gỡ. Trần Tấn Thân chạy ra vô lộn xộn, dặn vợ con việc này, giải tới việc nọ, coi ra ý bệnh rịnh không muốn đi. Tên lính có thọ 3 quan tiền rồi, nên không thúc hối cho lắm. Song hễ Trần Tấn Thân vô buồn, thì nó dòm chừng lom lom. Bởi vì nó sợ hễ tên thân bỏ nhà mà trốn, thì nó có tội. Vợ con Trần Tấn Thân khóc mùi, Trần Tấn Thân thấy vậy, lại càng đứt ruột nát gan hơn nữa. Ăn cơm rồi tên lính mới thúc phải đi cho mau, chứ không được dần già nữa. Trần Tấn Thân hẹn cầm chừng hoài. Đến xế, lính thúc riết, cực chẳng đã phải vào buồng lấy 20 nén bạc lặn vào lưng, rồi từ giả vợ con mà đi theo tên lính. Tên lính dắt Trần Tấn Thân về tới An Giang, thì trời đã tối rồi, phải giam đỡ trong trại đợi sáng mới giải đến nhà quan án. Đêm ấy, Trần Tấn Thân nằm gác tay qua trán mà suy nghĩ coi mình có tội chi. Nhớ hồi nhỏ mình hãm hiếp con gái của người ta nhiều phen, mà mấy việc ấy là việc xưa, dầu nay có bươi móc ra đi nữa, thì có bằng cớ chi mà lo sợ. Nhớ bình sanh mình hay cậy quyền cậy thế mà làm hại nhiều người, xong mình có hại ai thì mình cậy tai người khác, chứ phải bổn thân mình làm hay sao mà sợ họ tiện. Nhớ mình ở với tá điền tá thổ thật là gắt gao, nhưng mà họ thiếu lúa thiếu tiền, nếu không làm như vậy thì có ai chịu trả.
Tấn Thân đêm nằm suy tới nghĩ lại, nhắm việc nào mình cũng không có tội hết, xong còn quên một việc là gạt Trần Mừng mà giật 140 nén bạc. Bởi vậy cho nên sáng ngày tên lính dẫn lên hầu quan án. Quan án đọc lá đơn của Trần Mừng thì Tấn Thân cặp mắt chớp lạch, da mặt xanh như chàm. Quan án đọc đơn rồi hỏi có quả như vậy hay không, thì Tấn Thân ú ớ trả lời không được. Quan án nổi giận mà nạt rằng:
"Mi là đồ ăn cướp, có giật bạc của người ta thì khai thiệt đi cho mau. Nếu mi chối tà biểu lính nó khảo chết bây giờ đã."
Tấn Thân không về Trần Mừng thưa kiện, nghe đọc lá đơn thì kinh tâm không biết làm sao mà trả lời, chừng nghe quan án quở thì lại càng lính quýnh hơn nữa, liền thò tay vào lưng lấy gói bạc ra để trên án, rồi lại quan án mà thưa rằng:
"Bẩm ông quan lớn, quan ức còn dần lắm ạ, còn có quen biết với Trần Mừng nào đâu mà giật bạc của nó."
Quan án thấy để một gói trên án không biết là gói chi, dở ra xem thì thấy mấy chục nén bạc, lại càng nổi giận, liền lấy tay hất bạc văng cùng dưới đất rồi mắng rằng:
"Đồ khốn, mì quen thói lò lót thửa này, nên mì tưởng hay mì có bạc ông quan nào mì mua cũng được hết hả? Để rồi mì coi."
Quan án dậy dẫn Tấn Thân ra để ngồi ngoài sáu cửa rồi sai á xuống tàu đòi Trần Mừng với tên Cam, tên Quýt lên đặng đối diện. Chú tàu thấy lính đòi, liền dắt Trần Mừng với Cam, Quýt lên dinh quan án. Vừa bước tới cửa lại gặp lính đội, ông đội Sùng cũng vừa tới đó, Cam với Quýt lột khăn xá ông đội, rồi dắt nhau vô hầu. Chú tàu bước vô, liếc thấy Trần Tấn Thân ngồi giữa cửa, tay rung lập cập, mặt mày tái mét, thì trong bụng cười thầm. Quan án thấy chú tàu với Trần Mừng lật đật mời ngồi rồi dạy lính kêu Tấn Thân, đội Sùng và Cam Quýt vô cùng một lượt. Trần Tấn Thân thấy mặt Trần Mừng thì hồn vía đã mất hết, mà thấy tên Cam, tên Quýt lại còn sợ hơn nữa, bởi vậy cho nên đứng trước mặt quan án run như kẻ đầu rét, gục mặt xuống đất không dám ngó lên. Quan án chỉ Trần Mừng mà hỏi Tấn Thân rằng:
"Hồi nãy mi thai mi không biết Trần Mừng, vậy chứ mi biết người này là ai hay không?"
Tấn Thân sợ quá liền cúi xuống lại quan án mà khai rằng:
"Bẩm quan lớn, những lời công đơn của do chú Mừng đó thiệt ra quả như vậy. Chú Mừng thì có gửi cho con 140 nén bạc rồi đi biển hồ, xong bạc ấy không phải con lấy, xin quan lớn xét lại cho nhờ."
Quan án thấy Tấn Thân muốn khai thiệt nên bỏ giận làm vui mà hỏi rằng:
"Vậy chứ ai lấy, việc thiệt làm sao, đâu mi khai đi, nếu mi khai thiệt ta dùng chế cho không sao đâu mà sợ."
Tấn Thân thưa rằng:
"Bẩm quan lớn, năm ấy chú Mừng gửi bạc cho con rồi chú đi lên biển hồ. Sáng ngày quan huyện gặp con hỏi con vậy chứ hồi hôm có tên khách nào ghé nhà con đó. Việc thiệt con tỏ thiệt, đầu đu lại cho quan huyện nghe. Tối lại quan huyện cho lính đòi con lên dinh rồi dạy con phải đem hết 140 nén bạc lên cho ngài. Ngài dặn rằng hễ chú Mừng có trở về đòi bạc thì bày chuyện nói quan nghi cho chú thông đồng với Sim, nên xét nhà lấy bạc hết, lại kiếm bắt chú nữa. Rồi cho bạn trong nhà đưa chú đi cho rồi. Con là phận con dân nên không dám cãi. Con làm y như lời quan huyện dạy. Sự cáo hai tên bạn là Cam và Quýt ăn trộm đồ mà trốn cũng là mưu của quan huyện nạp bài á, chứ con không dám à."
Quan án lại hỏi:
"Quan huyện có chia bạc ấy cho mi hay không?"
Tấn Thân thưa:
"Quan huyện lấy hết á, chứ không có chia cho con nén nào."
Quan án cười gằn mà nói rằng:
"Lẽ nào mà lại không chia cho mi? Mi đừng nói dối. Có sao nói vậy, ta đã cho lính đòi kia phủ Tân Thành rồi, mai chiều gì đây sẽ lên tới. Nếu mi nói dối, sao ta tra ra thì có tội đa."
Trần Tấn Thân nghe nói như vậy liền thưa rằng:
"Bẩm quan lớn, thiệt hồi đó quan huyện kêu con mà cho con ít chục nén."
Chú tàu với quan án ngó nhau mà cười. Quan án hỏi:
"Ít chục đó là mấy chục?"
Tấn Thân thưa:
"Dạ lâu quá việc đó con không nhớ."
Quan án ngạc một tiếng. Tấn Thân giật mình đèn ú ớ mà thưa rằng:
"Dạ bẩm hai, dạ thưa ba chục nén."
Quan án ngạc:
"Hai chục hay là ba chục?"
Tấn Thân nói:
"Dạ con nhớ ba chục nén."
Quan án ngó chú tàu với Trần Mừng, rồi dây lại nói với Tấn Thân rằng:
"Ta biết rồi, mi với kiều huyện Đông Xuyên hồi trước a ý nhau đặng đoạt của người ta, để kiều phủ Tân Thành lên tới rồi sẽ hay."
Nói rồi, bèn dạy lính, dắt Tấn Thân đem giam và dặn phải canh chừng cho nghiêm ngặt. Chú tàu ngồi ngắm Tấn Thân, thấy vóc thì cao hơn, cầm có mọc râu lém đém, coi khác hơn xưa, nhưng mà cặp mắt nháy lia nháy lịa, mặt thõn mà dài, thiệt là tướng mạo gian xảo tham lam chẳng đổi chút nào hết. Tấn Thân đi xuống trại rồi, tên lính hầu lượm 20 nén bạc quan án hết hồi nãy đó mà dựa lên khay trầu. Quan án dây lại ngó thấy, vùng cười ngất, rồi nói với chú tàu rằng:
"Bạc của Tân Thân nó đem lo cho tôi đó đà, để chừng tra xét vụ này xong rồi tôi thưởng tờ cho quan thượng, tôi sẽ tỏ luôn việc ấy đặng cho ngài làm tội nó."
Quan án dạy chú tàu với Trần Mừng, dắt tên Cam, Quýt xuống tàu mà nghỉ, đợi chừng tri phủ Tân Thành đến rồi ngài sẽ cho lính đội mà hầu. Tri phủ Tân Thành tiếp được tờ của quan án đốc Long Hồ, dạy phải đến hầu quan án An Giang, thì trong bụng tưởng là đòi đến dạy việc chi đó, chớ không về, có người thư kiện, bởi vậy cho nên trì hưởng, không có lập đặt đi. Cách 4 ngày tri phủ mới tới An Giang. Quan án thấy tri phủ vào hầu thì chào sơ, để đứng mà chờ, chứ không mời ngồi. Ngài dạy lính xuống tàu, đòi chúa tàu với Trần Mừng, và dặn hễ hai người ấy đến thì phải dắt Trần Tấn Thân và dẫn chứng vào hầu một lượt. Tiên cáo, bị cáo và chứng đến đủ rồi, quan án mới kêu tri phủ là đứng chính giữa mà tỏ rằng.
Tên khách Trần Mừng đây có vào đơn mà kiện, mà nói rằng cách 6 năm trước nó đi biển hồ, sợ đi dọc đường đem bạc tiền theo nhiều bất tiện, nên ghé nhà tên Trần Tấn Thân ở Tân Châu mà gửi 140 nén bạc. Khi nó trở về, tên Thân nói với nó rằng quan nghi cho nó lên Cao Miên đặng xúi dân với loạn, nên đã lấy hết 140 nén bạc nó gửi đó, và đón bắt nó mà bỏ tù nữa. Nó sợ nên mượn tên Thân cho bạn trong nhà đưa giùm nó xuống Rạch Giá, không dám ở nhà đòi bạc. Nay nó nghe rõ lại thì tên Thân âm mưu mà giật bạc của nó, chứ không phải quan xét nhà lấy bạc ấy. Nó dắt chứng cớ vào mà thưa với quan thượng. Quan thượng dạy thẩm xét, tôi hỏi tên Thân, tôi tra thì nó khai rằng lúc ấy ngài ngồi tri huyện Đông Xuyên, ngài dạy nó đem bạc ấy đưa cho ngài, rồi ngài dặn nó nói với tên Trần Mừng như vậy, chứ không phải tại nó lập mưu mà sang đoạt. Vụ ấy dương cớ làm sao đâu ngài khai cho tôi nghe thử coi.
Tri phủ nghe mấy lời, mồ hôi nhỏ giọt, ngực nhảy, thình thịch, xong gắng gượng làm bộ tỉnh, dậy qua ngó Trần Tấn Thân, rồi dây lại thưa rằng.
Bẩm bẩm quan lớn, tôi ngồi tri phủ Đồng Xuyên, 10 mấy năm trường, tôi biết tên Thân này nhiều lắm. Nó một đứa lòng dạ gian xảo, tối nay khắc bạc thành gia, khi tôi ngồi ở Đồng Xuyên, tôi ghét nó lắm. Chuyện bạc tiền của ta Trần Mừng gửi cho nó, tôi có hay biết gì đâu. Thế thì nó quán tôi, nên nó đặt điều mà cáo gian cho tôi đặng gỡ tội cho nó chứ gì.
Quan án cười rồi hỏi.
Ngài nói ngài ghét nó, sao hồi trước ngài trại tờ xin chúc bá hộ cho nó.
Tri phủ nghẹn ngào, ú ớ một hồi rồi thưa rằng.
Dạ thưa, hồi đó nó dâng tiền cho nhà nước nhiều, nên tôi phải xin dừng. Chứ phải tôi thương yêu gì nó sao?
Quan án hỏi Trần Tấn Thân, thì nó cứ thưa, quyết rằng bạc ấy tri huyện Đông Xuyên hồi đó lấy hết, sau có cho nó 30 nén mà thôi. Tri phủ cũng cứ chối hoài, nói không biết bạc nào hết. Quan án dạy Trần Mừng khai hết đầu đuôi việc gửi bạc, và mất bạc lại cho mình nghe. Dạy tên Cam, tên Quyết, thấy sao cũng khai y như vậy. Rồi lại dạy đội xung cũng phải khai cho tri huyện Đông Xuyên, Tống Trác dạy đón bắt Cam, Quyết làm sao, và tại sao đã bắt rồi lại thả, mỗi người khai rõ ràng, rồi ngài mới nói rằng.
Vụ này tôi biết hết rồi, quan phủ với tên Thân ý với nhau mà đoạt 140 nén bạc của Trần Mừng, nay sợ tội nên thầy đổ cho bóng, bóng đổ cho thầy. Cho tôi chắc hai đàn chia với nhau, mỗi người đều có lấy một mớ. Phần Trần Tấn Thân chẳng nói chi, hễ nó làm quấy thì nó có tội. Tôi rất buồn cho quan phủ, mình là dân chi phụ mẫu, lẽ thì phải giữ lòng công bình chính trực mà trị dân, đặng cho dân nó nhờ, chứ sao lại tham lam của dân chi vậy. Tội quan phủ tôi coi khó nổi dung thứ lắm. Quan phủ cũng rõ tội tham nhũng của quan trường luật định phạt là thế nào. Lẽ thì tôi phải giam quan phủ với tên Thân đặng đợi lệnh quan thượng, xong tôi thấy ngài làm quan thâm niên mà niên kỷ cũng trọng rồi, nên tôi không nỡ bó buộc cho lắm, vậy ngài xuống ghe ở đó và đợi lệnh. Mà tôi nói cho ngài biết trước rằng tội của ngài tôi e chẳng khỏi bị đầy lưu đâu.
Quan án nói rồi dây mặt chỗ khác, không thèm ngó tri phủ. Ngài dạy lính bắt Trần Tấn Thân đem giam, và dạy chính là đội xung với Cam, Quýt đầu về đó. Tri phủ Tân Thành xá 3 cái rồi bước ra, tay chân run vẫy lẫy như người phát lạnh, nước mắt chảy dầm về, bộ thấy thảm thương. chú Tàu ngó theo, tuy hờn giận không nguôi, xong thấy cũng cảm động. Quan án tỏ rằng để vài bữa mình kết án xong rồi sẽ dâng lên cho quan thượng định tội.
Chúa Tào từ giả quan án, vừa bước ra khỏi thềm mắt ngó qua phía Tai Mạch, thấy Trần Tấn Thân xăm xăm đi xuống trại, Tấn Thân đi trước, tên lính theo sau. Tấn Thân ngoái đầu lại nói chuyện chi đó không biết, mà tên lính nhảy tới xô mạnh quá, khiến Tấn Thân chúa lũi gần té sấp. Chúa Tào dừng chân đứng lại xem thì thấy Tấn Thân lẫm lũi đi riết, không dám nói chi nữa hết. Tấn Thân ở đất Tân Châu, hoài thế cũng như ông huyện thứ nhì, giàu sang đến bậc bá hộ. Nay lâm hại rồi, một tên lính cơ cũng húng hiếp được. Mùi đời mặn lạ, thế tục đắng cay, nghĩ rất buồn thay. Chú Tào nghĩ như vậy rồi nhớ lúc mình bị hoạn nạn, không ai đói hoài, thì lòng càng chua xót, dạ càng ngẩn ngơ. Bởi vậy cho nên đi riết xuống Tàu, không nói chuyện chi với Trần Mừng hết. Xuống tới mé sông thấy Tiêu Phủ Tân Thành còn đứng đó chờ lính xeo ghe sát vô mé đặng bước xuống cho dễ. Tiêu Phủ hai con mắt đỏ choạch, còn mình mẩy run như thằng lằn đứt đuôi. Lúc ấy mặt trời vừa tịch bóng, chúa Tàu đi thẳng lại bến đò rồi gọi bạn Tàu bơi tam bản vô rước. Chúa Tàu vào phòng, mở cửa sổ ngồi ngó chừng thì thấy ghe của Tiêu Phủ cũng đậu tại đó chứ không chèo đi. Chú Tàu dò một hồi thấy ban đầu một tên lính nhảy lên bờ rồi đi chợ, một lát thấy có một tên cạo cũng nhảy lên bờ mà đi nữa. Cách một hồi lâu có một tên cạo nữa cũng bỏ ghe mà đi. Chú Tàu rình coi thì dưới ghe im lìm, dường như không có người ta vậy. Chú Tàu lật đật bước qua tam bản rồi biểu bạn bơi riết lại ghe Tri Phủ.
Tam bản cập giữa mé cột chà mũi, chú Tàu bước qua ghe thì trạo phu, lính tráng đều đi mất hết, dòm vô trong mùi thấy có một người trùm mền trên hù hù đó mà thôi. Chú Tàu định chắc đó là quan phủ, bèn chung vô mùi, lấy tay kéo mền thì quá thật là quan phủ nóng vùi, nằm mê man không biết chi hết. Chú Tàu rờ tráng, nắm tay, quan phủ tỉnh lại, mở mắt thấy chú Tàu thì lắc đầu mà khóc. Rồi nhắm mắt lại, chú Tàu kêu:
"Quan phủ, quan phủ."
Quan phủ mở mắt, chú Tàu liền hỏi:
"Ông biết tôi là ai đây hay không?"
Quan phủ ráng nói:
"Ông là chú Tàu Kim Quy chứ ai?"
Chú Tàu cười và lắc đầu mà nói rằng:
"Ông làm rồi, tôi là Lê Thủ Nghĩa, con của Lê Thủ Thành ở Tân Châu đây. Cách 14 năm trước, ông ăn của thằng Trần Tấn Thân 50 quan tiền rồi ông hại tôi bị án chung thân. Ở nhà cha mẹ với em tôi rầu buồn chết, lúc đó ông nhớ hay không? Nay tôi trả thù đó à, nói cho ông biết."
Quan phủ nghe mấy lời, vùng tóc mền ngồi dậy, la lớn lên rằng:
"Bơ, người ta Thủ Nghĩa nó muốn giết tôi đây nè, bơ."
Chú Tàu lấy tay, chỉ ngay quan phủ mà nói rằng:
"Đừng la vô ích, để tôi nói chuyện cho ông nghe, tôi có thèm giết ông đâu mà sợ. Nếu tôi muốn giết ông, tôi xin với quan thượng ngài làm tội nặng thì ông phải chết. Cần gì tôi phải giết? Không, tôi không thèm giết ông đâu. Thiệt bây giờ tôi là thằng tù trốn, mà tôi đố ông lên, ông thưa làm sao cho quan họ bắt tôi ra. Trong tỉnh này quan dân ai cũng đều biết tôi là chúa Tào Kim Quy, ông nói ai tin. Mà ông bị tôi kiện, bây giờ ông đi thưa tôi thì sao họ cũng nói ông đặt điều, họ càng ghét ông hơn nữa."
Quan phủ rùng lập cập, liếc mắt, dòm cùng trước mũi sau lái ghê, chú Tàu cười rồi nói tiếp rằng:
"Lính với cạo đều đi lên chợ hết, dưới ghe bây giờ còn có một mình ông với tôi mà thôi. Có ai đâu dựng chứng được, vậy thì ông ngồi tử tế tôi nói chuyện trong nghe."
Quan phủ ngồi thở dài rồi biểu bảo rằng:
"Cái thời của tôi đã hết rồi, tự ý chú em nó thương thì tôi nhờ, còn hại thì tôi chịu chứ biết sao bây giờ."
Chú Tàu nói:
Tôi là người ngay mà vì ông với thằng Trần Tấn Thân âm mưu hại tôi đến nỗi bị án trung thân, ở nhà cha mẹ chết hết, nhà cửa tan hoang. Bởi vậy cho nên tôi bước chân ra khỏi ngục rồi thì hầm hầm quyết trả cho được cái thù riêng này, làm cho ông với thằng Tấn Thân cũng bị đầy, bị lưu như tôi vậy, tôi mới vừa lòng. Chẳng về nay tôi thấy ông sợ sệt quá, trong lòng tôi bất nhẫn. Tội nghiệp tôi quá chú em ơi, tôi già đã gần 60 tuổi rồi, nay mai gì đây cũng chết vậy, xin chú em no thương giùm. Ông là người gian mà biểu tôi thương, hồi trước tôi là người ngay mà tôi lại ông, tôi xin ông thương, sao ông không thương, lại kiếm chuyện hại tôi. Tôi bị thằng Trần Tấn Thân nó nói quá nên tôi mới làm quấy như vậy, chứ phải tôi thù anh chị chú em hay sao? Mình làm quan sao lại đi nghe lời đứa tưởng nhân làm chi? Bởi vậy mới có chuyện. Thôi, bây giờ tôi biết ông ăn năn rồi, tôi cũng không muốn hại ông làm gì. Tội nghiệp tôi mà. Tôi hỏi thiệt ông à, vậy chứ bạc của Trần Mừng đó, ông lấy bao nhiêu? Còn ông chia cho thằng Tấn Thân bao nhiêu? Thiệt à, hồi đó tôi có biết cách Trần Mừng gửi bạc bao nhiêu đâu. Nó nói với tôi rằng Trần Mừng gửi 40 nén. Nó biểu tôi tính thế đoạt bạc. Ban đầu tôi không chịu, nó nói riết tôi mới bày mua cho nó rồi, rồi nó đem đưa cho tôi có 20 nén, chứ phải tôi lấy hết thì sao? Ông thấy hay chưa? Mù với đứa tiểu nhân hại như vậy đó, mà bây giờ ông muốn gỡ tội cho ông nữa hay không? Chà, chà, nếu cho em có lòng nhân cứu giùm tôi phen này thì tôi đội ơn ngàn ngày. Có lẽ khi ông cũng nghe chứ. Tôi có làm một việc đại ơn trong tỉnh này, bởi vậy cho nên từ quan thượng cho tới quan bố, quan án ai cũng đều vì tôi hết thảy. Bây giờ tôi muốn gỡ tội cho ông có khó chi đâu. Xong tôi giao với ông như vậy, nếu tôi nói mà nghe lời tôi thì tôi mới chịu xin giùm cho ông. Chú em nó muốn biểu làm sao cũng được hết á. Tôi không biểu việc chi khó đâu ông sợ. Tôi muốn ông viết một tờ bẩm, nói rằng năm Bính Thân lối tháng 3, ông ngồi tri huyện Đông Xuyên, ông nghe lời đứa tử nhân nó kẻ vô kẻ ra, nên ông có nghi cho tên Lê Thủ Nghĩa, theo đạo Thiên Chúa, ông bắt nó giải qua tỉnh, quan tỉnh thẩm xét không kỹ, nên kêu án nó chung thân. Nay ông nghe chắc lại, thì hồi đó ông nghi lầm, mà quan trên kêu án cũng lầm. Vậy ông xin quan trên thẩm án đó lại mà tha tên Thủ Nghĩa, kẻo oan ức nó tội nghiệp. Ông viết phúc bẩm rồi ông đi với tôi đưa lên cho quan án. Tôi cấm ông một điều này là như quan án trên có hỏi tên Thủ Nghĩa bây giờ ở đâu thì ông đừng có chỉ tôi. Ông nói nó vượt ngục đã 3 năm nay. Nghe nói bây giờ nó trốn ở trong rừng bên Tân Châu, lúc này nhằm mùa thu, chính là lúc quan đương thẩm án. Hãy ông đưa phúc bẩm đó rồi tôi sẽ gỡ tội cho ông.
Hai đứa Trần Anh, Thổ Ti và Nam Anh xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Chú Tàu Kim Quy của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới. Kính chúc tất cả quý vị được luôn luôn an lành và hạnh phúc.